thuyết giảng chẳng ai quý Phật tử có điều chi nguy nan trong việc đạo đức tu hành Phật pháp, thầy cho phép quý Phật tử hỏi, và tùy nghi chỗ đó thầy sẽ giảng giải cho Phật tử nghe được, quý Phật tử được nghe chung. Quý Phật tử có ai hỏi được chi không? Thầy ý kiến của sư đại đức trụ trì có muốn cần giảng điều gì? Tùy nghi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, nếu không thì thầy sẽ đặt đề tài tạm giảng, rồi sau đó thì có chi thầy sẽ tùy nghi nói thêm. Đề tài thời giảng hôm nay là trong những các buổi giảng qua, sau khi giảng xong thì tất cả chúng ta đều đọc bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện và hồi hướng công đức cầu cho pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thì thầy phương tiện tạm đặt cái đề tài hôm nay là bốn nguyện lớn. Bốn nguyện lớn đó mà tất cả người Phật tử, dầu tăng hay tục, dầu xuất gia hay tại gia, đều cũng phải thực hành theo bốn nguyện lớn đó. Vì bốn nguyện lớn này là bổn phận của người tu, bổn phận của tất cả chúng ta. Vì chúng ta tu mà không có cái nguyện lớn này thì không bao giờ thành đạo đắc quả được. Vì vậy cho nên có câu nói rằng: vô thể bất lập, vô nguyện bất thành, vô thể nguyện bất thành Phật đạo. Nếu tôi mà không nguyện đó thì như tôi có chừng mà chơi thôi, vui tôi buồn bỏ, thấy không? Thành ra vì vậy cho nên cần phải có lời nguyện. Lời nguyện đây là một cái tấm vách sắt tường đồng để cản ngăn bọc hậu và không cho chúng ta thối chuyển được. Nên tu là phải đi tới chứ không thể đi lui được. Nên đi lui thì vấp ngã, thì nguy hiểm, thì sa đọa. Do nơi đó bốn nguyện lớn này, chúng ta khi đọc thì chúng ta phải nghĩ nó là một điều rất cần thiết để sách tấn sự tiến tu và thúc đẩy ta đi đến nơi đến chốn. Bốn nguyện ấy là gì? Tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh vô biên nghĩa là chúng sanh nhiều vô cùng vô tận. Mà tại sao chúng ta phải phát nguyện là độ tận chúng sinh? Độ tận chúng sinh có nghĩa là độ hết tất cả chúng sinh. Mà chúng sinh trong vũ trụ này nó sanh quá quá vô cùng vô tận thì làm sao mà độ cho hết? Và như nguyện lớn của đại của Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài có lời nguyện rằng: nếu như độ không tận hết chúng sinh thì nguyện không thành Phật. Quý vị nghe ớn quá ha. Địa Tạng ngài phát nguyện vậy không biết chừng nào ngài mới thành Phật nổi à. Bởi chúng sanh sanh quá quá vô cùng vô tận, mà chúng sinh nó sanh mãi hoài, mà độ làm sao cho hết? Mà nếu không hết thì ngài không thành Phật. Thì nguyện nó ngang ngán quá ha. Quý Phật tử dám nguyện vậy không? Chắc ngán quá, sợ quá. Mình nguyện tu vậy biết chừng nào mà chúng sanh thành Phật hết. Mà nếu chúng sanh chưa thành Phật hết á, nếu còn một chúng sanh nào mà chưa thành Phật á, thì ngài cũng không thành Phật nữa. Nguyện ngài nghe mà mình phải khâm phục, phải kính nể và phải sợ vô cùng. Và không biết ngài làm cái nguyện đó có được như ý hay không. Thì tôi xin trả lời cho quý Phật tử được biết rằng, nguyện độ tận chúng sinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cũng chẳng khác nào cái nguyện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là nguyện của các chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương ba đời đều cũng phát nguyện như vậy. Nhờ phát nguyện như vậy mà các ngài tu thành Phật rồi hồi nào cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà khi các ngài thành Phật được rồi, ai mà có quyền gì mà cản không cho ngài thành Phật, thấy không? Độ chúng sinh mà độ mãi, độ hoài, độ cho đến công viên quả mãn thì chừng đó mình thành Phật là thành, chứ đâu có nói là chừng nào chúng sinh hết rồi mới được thành, thấy không? Nhờ cái lời phát nguyện đó mà nó thúc giục, nó đưa đẩy mình đến thành Phật hồi nào mà mình cũng không hay nữa. Thật như vậy, các chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng có cái bi nguyện độ sinh như vậy. nguyện độ tất cả chúng sinh đều được thành Phật. Tại sao các ngài phát nguyện lớn như thế để làm gì? Bởi vì các chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng nghĩ rằng tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình, là ông bà của mình, là cửu quyền thất tổ trong muôn kiếp ngàn đời của mình. Nếu không phải ông bà cha mẹ nội ngoại của mình thì cũng là con cháu chắc chích thầy bạn của mình, chứ không ai xa lạ. Vì từ đời vô thủy đến nay chúng ta thọ ơn chúng sinh biết là bao nhiêu. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao đền ơn báo hiếu đáp nghĩa đối với tất cả chúng sinh đó. Có nợ thì phải trả chứ, không trả để nó lâu ngày tăng lời thêm vốn làm sao. Vì vậy cho nên đã thọ ơn của chúng sinh thì bây giờ phải trả, trả cho hết. Mà nguyện trả mãi trả hoài, trả rồi nhiều khi hết nợ mà còn dư nữa, dư cái phước đức đó, cho nên mới nhập vào niết bàn mà hưởng. Cũng như bây giờ quý bà con muốn làm có tiền có lúa để mà sống cuộc đời nó đầy đủ thu thả thì bây giờ phải ra công mà làm chứ, phải không? Ra công làm rồi chừng đó mình mới mình mà có dư tiền dư bạc dư đất dư lúa gạo đầy đủ rồi chừng đó mình mới ngồi không mà ăn hưởng chứ. Chứ bây giờ mình không có làm thì làm sao có của mà dư mình hưởng. Thì các chư Phật chư Bồ Tát cũng vậy, khi các ngài độ chúng sinh á, để tăng sùng cái phước đức huệ mạng thêm nhiều, công viên quả mãn, thì chừng đó các ngài mới hưởng vào được niết bàn chứ. Niết bàn là cảnh vô sinh bất diệt, cho nên gọi là niết chi bất sanh, bàn chi bất diệt, bất sanh bất diệt tức thị niết bàn. Vào cõi niết bàn là vào cõi vô sinh bất diệt, mà vào cõi đó đó mà công không viên mã quả không mãn thì làm sao vào được. Cho nên tu từ tu đà quần tu đà hàm a la hàm tới a la hán thì mới được nhập vào niết bàn. Chứ còn tu từ tu đà quần tu đà hàm a la hàm đó thì bậc đó còn phải nhiều kiếp tái sinh trở lại, và có thể còn cũng trong vòng của cũng quanh quẩn luân hồi được. Chỉ a la hán thì mới dứt khỏi luân hồi. A la hán là gọi vô sanh, mà a la hán thì phải chứng 10 pháp như thế này mới gọi là A-la-hán. Vì A-la-hán cũng gọi là Phật A-la-hán, mà A-la-hán là chứng đắc được ngũ nhãn lục thông mới gọi là La-hán. La-hán có chứng 10 pháp vô sinh là: 1. Không mê làm bổn ngã; 2. Không ham mộ nghi lễ cúng kiến; 4. Không tham dục; 5. Không tham sắc; 6. Không tham vô sắc; 7. Không sân giận; 8. Không tự cao; 9. Không sao động; 10. Không vô minh si mê, thì mới được đắc quả A-la-hán. Mà A-la-hán thì mới gọi là thoát khỏi dòng luân hồi sanh tử. Luân hồi là gì? Nghĩa là tái sinh trở lại kiếp khác. Mà tái sinh đây không phải là vì tự nguyện, mà vì cái nguyện lực nó còn phải lôi cuốn bởi do cái quả nghiệp tạo dai, do cái tiền kiên túc trái đã gieo cái nhân, cho nên cái quả nó phải dần xây trở lại, gọi là còn luân hồi. Luân là bánh xe lăn xây, hồi là đáo lai trở lại. Cho nên luân hồi nó có 12 cái căn. Bánh xe luân hồi nó có 12 cái căn, tức là từ vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc biến thành lục nhập sinh ra xúc, xúc sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sanh. Vì có sanh cho nên mới có tử. Vì có sanh tử cho nên mới có luân hồi. Vì có luân hồi cho nên mới khổ đau. Vì khổ đau cho nên chúng ta mới tìm con đường giác ngộ để tu giải thoát. Vì vậy cho nên bánh xe luân hồi là có 12 cái căn như vậy. Còn bánh xe của bát, của bánh xe pháp gọi là bát chánh đạo đó, thì nó chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, là 8 con đường chân chính. Còn bánh xe luân hồi thì có 12 cái căn. Cho nên vì cái luân hồi đó là do nó đâu? Là do cái sự luyến ái, cái sự trướng mến, cái sự bảo thủ, cái sự cố chấp, cái sự đam mê, cái sự ái nhiễm, và do vô minh. Bởi vậy cho nên còn vô minh là còn luân hồi sinh tử. Muốn dứt sinh tử phải đoạn hẳn vô minh. Cho nên không vô minh thì đâu có hành, không hành thì đâu có thức, không thức thì làm coi sao có danh sắc, không danh sắc thì làm sao có lục nhập, không lục nhập thì không có xúc, không xúc thì không có thọ, không thọ thì không có ái, không ái thì không có thủ, không thủ thì không có hữu, không hữu thì không có sanh, không sanh thì không có tử, không sanh tử thì không có luân hồi, không luân hồi thì không khổ đau. Như vậy gọi là vào niết bàn. Cho nên niết bàn của bậc A-la-hán gọi là hữu dư niết bàn, Vì A-la-hán là mặc dầu tuy đắc quả, nhưng mà cái ơn của chúng sinh cả chưa dứt hết. Bởi vì tu từ tu mà cho đến đắc quả La-hán đó là nhiều kiếp lắm lắm, mà trải qua mỗi kiếp thọ ơn của tín chủ đàn na ba tánh cư gia công thầy nghĩa bạn, ơn đất nước lửa gió, ơn muôn loài vạn vật, ơn cỏ cây hoa trái, vân vân và vân vân, thì cái ơn nó lớn vô cùng vô tận. Thì bây giờ mặc dầu đắc quả La Hán rồi chứ cái ơn nó trả chưa dứt hết. Cho nên hưởng niết bàn của A La Hán còn có giới hạn, gọi là hữu dư niết bàn. Hữu dư niết bàn của A La Hán có thể nói thí dụ như tính số lượng là 100.000 triệu năm đi. 100.000 triệu năm của mình là thấy quá lâu, nhưng mà đối với quả A La Hán, cái niết bàn của chư Phật thì thật ra nó ngắn lắm, không có lâu đâu. Nhưng mà rồi cũng trở lại để hóa độ chúng sinh, hầu của đáp đền trả ơn trong muôn mộng. Do nơi đó mà bậc A La Hán thì trở lại để cứu độ chúng sinh, để hoằng hóa độ sinh, để phổ độ chúng sinh, để diều dắt chúng sinh, đó gọi là Bồ Tát. Có thể La Hán bước qua một bước khỏi cái bích chi. Bởi vì A La Hán là đắc thánh quả rồi, là ngũ nhãn lục thông rồi. Các ngài mà đi ra giáo hóa chúng sinh thì gọi là Bồ Tát được rồi, và tân pháp ý Bồ Tát. A La Hán có thể tiến tới một bước thứ nhì, kế đó là bích chi, gọi là vô dư niết bàn. Vì niết bàn này nó có giới, nó lâu hơn. Thí dụ kia 100.000 triệu năm thì có thể niết bàn của bích chi là 100.000 tỷ năm, nghĩa là nó nhiều hơn như vậy đó. Là lấy số mà để thí dụ vậy thôi, chứ sự thật ra về cái số lượng của niết bàn chư Phật chư Bồ Tát thì đối với cái tầm hiểu biết của chúng ta thì không thể đo lường được, không thể nói cái số lượng được. Nhưng mà niết bàn của bích chi thì cao hơn, lâu dài hơn. Nhưng mà rồi cũng còn phải khổ độ chúng sinh vì bi nguyện chưa tròn, chưa viên mãn. Bích chi nó lâu hơn, bích chi gọi là độc giác Phật đó, nhưng mà rồi cũng còn tái sinh trở lại. Nhưng tái sinh của bậc A-la-hán hay là tái sinh của bậc bích chi độc giác Phật thì không phải vì cái nghiệp lực lôi cuốn, mà đó là vì cái nguyện lực để trở lại độ sanh mà thôi. Quý vị đừng có nên hiểu lầm nguyện lực và nghiệp lực giống nhau, nghe chưa. Cái nghiệp lực là vì mình tạo cái tội, gây cái nhân, kết cái nghiệp, bị cái quả báo, cho nên bắt buộc phải trở lại. Đó gọi là nghiệp lực, hiểu cho rõ phân biệt vậy đó. Còn nguyện lực là không phải ai bắt buộc mình, mà tự nguyện với lòng từ bi vị tha bác ái mà tái sinh trở lại để cứu thế độ đời, cho nên gọi là nguyện lực. Bây giờ muốn dễ hiểu thì thầy thí dụ về Phật tử dễ hiểu nè. Chẳng hạn như bây giờ cái người mà bị tù tội là do phạm pháp, vì phạm pháp cho nên pháp luật bắt buộc phải vào tù, đó là cái nghiệp lực. Dầu không muốn vào tù không được nữa, mình phạm pháp trốn đâu cũng tập nã tìm bắt bỏ tù nữa, phải không? Cho nên đó gọi là cái nghiệp lực, là cái quả báo. Còn cái nguyện lực, người vào trong tù ra vô tự do thông thả, vô đó để phổ độ, vô đó để an ủi, vô đó để quỷ lạo, vô đó để giáo hóa, vô đó để giải khuyên, vô đó để dìu dắt, thì trái lại khác hơn. Cũng như thường quý vị nhớ hồi đó Việt Nam mà thầy trò mình đi vào các khám đường thường xuyên, có thấy không? Nhất là mùa Du Lan, Phật Đản hay Tết rồi đó, thì tất nhiên mình đi vào khám đường. Mình đi vào khám đường đó tự do, đi vô đó thì ông giám thị trưởng, tức là Diêm, ông đó là Diêm, là Diêm Vương đó nghe, là chú Ngục đó. Ông đi ra ông xá chào tiếp đón, bưng khi lễ rồi còn tiếp đón nữa, thỉnh hòa thượng thượng tọa đại đức cao tăng rồi pháp sư giảng sư vô để mà bố thí cho chúng con. Ông mà là chú Ngục và Diêm Vương mà còn sinh con nữa chứ ha. Thì tất nhiên là quý vị thấy đó, là mình đi vô đó, vô một cách tự do, vô mà được người ta tôn sùng bái mộ, người ta kính nể kiêng gì, người ta quý trọng như bậc thầy hay là bậc cha mẹ, quý vị thấy ngon không? Cho nên các chư tôn đức tăng ni vào trong khám đường, trong đó có quý Phật tử, mặc dầu quý Phật tử cũng nhờ ảnh hưởng cái phước đức của chư tôn đức tăng ni, phải không? Quý Phật tử phát tâm bỏ tiền ra để mua quà tặng giúp đỡ an ủi, mà quý Phật tử cũng cùng đi phái đoàn, thế là quý Phật tử cũng được cái ân kim công đức đó. Phật tử cũng cùng phái đoàn đi vào, mà phái đoàn đi vào đây đó là tự nguyện vì lòng từ bi vào để cứu tế, cứu khổ, cứu độ, ban vui, an ủi, nhắc nhở, dỗ về, dìu dẫn, chứ không phải vì cái sự bắt buộc vào. Cho nên cả phái đoàn đều gọi là nguyện lực. Hay không? Quý không? Cho nên cái nguyện lực của quý vị đi vào trong khám đường, nhà thương cô nhi, dưỡng lão, những chỗ khổ đau mà ban bố giúp đỡ đó là tự nguyện, cho nên gọi là nguyện lực. Thì các chư A-la-hán, các vị Bích Chi hay là chư Bồ-Tát mà có tái thế trở lại cõi đời thì không phải các ngài gì cái tội lỗi, vì cái quả báo, vì cái nghiệp lực lôi cuốn các ngài, mà chẳng qua vì lòng từ bi vị tha bác ái, vì lòng thương xót chúng sinh, vì lòng lân mẫn chúng sinh. Bồ Tát là Bồ giả Phổ giả, mà Tát giả là Tế giả. Tế nhân cái cấp cứu nhân chư nguy nãi thị Bồ Tát. Các chư Bồ Tát là vì lòng từ bi thương đời mẫn thế cứu tế cứu độ chúng sinh. Cho nên có câu nói rằng Bồ Tát lân mẫn chúng sinh giai nhi sức tử, là các chư Bồ Tát lúc nào cũng thương xót tất cả chúng sinh, chẳng khác gì như là bà mẹ thương con đỏ vậy. Bà mẹ mà thương con đỏ là con mới sanh ra còn đỏ hói đó. Thương lắm, thương vô cùng vô tận. Mặc dầu mới sanh ra rồi nó đau, nó nhức, nhưng mà cũng phải nhìn xem con coi, rồi cái mỉm một nụ cười, nó đầy đủ, không đuôi biết cơm què, thấy không? Rồi đến đổi mà lấy tay mà bồng nó đó, không dám bồng mạnh đó, bồng mạnh sợ nó đau, bị con đỏ mà. Nâng nhẹ nhẹ vậy, nâng cái như khác, chẳng khác nào như nâng cái trứng mỏng vậy đó, thấy không? Thì Bồ Tát thương chúng sinh cũng như vậy. Cho nên quả vị của Niết Bàn gọi là quả vị của Bồ Tát đó, gọi là Đại Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn là của A-la-hán, vô dư Niết Bàn của Bích Chi, còn Đại Niết Bàn của Bồ Tát. Mà Bồ Tát này Bồ Tát Thánh chứ không phải Bồ Tát Phàm, nghe chưa? Bồ Tát này là chính ngũ nhãn lục thông, thần thông quảng đại, chẳng hạn như một Kiền Liên, hay là Xá Lợi Phất, hay là Ma Ha Ca Diếp, hay là Quan Thế Âm, Văn Thù Phổ Hiền, Thế Chí, Địa Tạng, vân vân. Đó là các vị Bồ Tát đó, Bồ Tát Thánh đó. Bồ Tát đó là có ngũ nhãn lục chứng, có chứng ngũ nhãn lục thông đó nha. Ngũ nhãn là nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, rồi lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Các bậc đó là được như vậy đó. Quý vô cùng vô tận. Nhưng mà cũng chưa được rốt ráo viên mãn của tối thượng tối đại, mà là phải quả Niết Bàn. Niết Bàn cao tột nhất đó là vô thượng đại Niết Bàn của quả vị Như Lai. Cho nên hành đạo Bồ Tát nhiều kiếp đời lắm, lập công Bồ Đức nhiều, công hạnh đầy đủ viên mãn thì mới đắc được quả vị Như Lai là giáo tổ, chẳng hạn như Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Khi mà ngài đã nhập vào Niết Bàn rồi, gọi là vô thượng đại Niết Bàn, là Niết Bàn không trên và chẳng còn Niết Bàn nào so sánh được nữa, cho nên gọi là vô thượng đại Niết Bàn. Thì thôi vĩnh viễn đời đời mãi mãi vô sinh bất diệt. Bây giờ nói một chuyện thí dụ bà con nghe ha. Chẳng hạn như bây giờ quý bà con đi làm, tôi gọi đi cày, cày là cái kia câu khổ thiệt. Nhưng mà một tuần nghỉ được ngày cuối tuần chủ nhật hay thứ bảy, phải không? Đó là Niết Bàn của hữu dư Niết Bàn, là của A-la-hán. Mình có làm mới có tiền, có nghỉ mới có ăn chứ, còn không làm nghỉ là đói, thấy không? Thành ra mình làm cực thiệt, nhưng mà rồi cũng có ngày nghỉ ngơi, đi thông thả, du ngoạn rồi chơi ha, nghỉ ngơi rồi cho thông thả đó, là có tuần có ngày. Nhưng mà vô dư Niết Bàn á, là đầu tiên sơ cơ của A-la-hán là vậy đó. Nhưng mà hữu dư Niết Bàn đó, chứ rồi vô dư Niết Bàn của Bích Chi á, là quý vị có thể làm được một năm mà nghỉ được một tháng cũng đỡ ha, tháng đi du ngoạn rồi chơi, thí dụ vậy đó. Nhưng mà đâu cũng phải về cày nữa. Rồi bây giờ của Niết Bàn của Bồ Tát á, là làm được lâu năm thâm niên á, thì có thể trong giờ dài 30 năm á, thì có thể nó có cho mình nghỉ được, có khi nghe là nghỉ được 3-4 tháng, thấy không? Năm nghỉ được 3-4 tháng, nó cho mình thông thả, bởi vì mình làm thâm niên lâu năm mà. Thì chừng đó mình nghỉ được năm, nghỉ 3 tháng, 4 tháng, đi chơi được cũng được, thông thả. Nhưng mà cũng còn phải trở về làm, là bởi vì mình nghĩ được thời gian chứ chưa phải hưu. Nhưng mà vô thượng đại niết bàn của giáo tổ là Như Lai đó thì nghĩ vĩnh viễn, cái đó là hưu rồi, là thai rồi, thấy không? Nghĩ qua ai à, mà có tiền ăn nó số kiếp à. Đó là nó thí dụ nha, thí dụ sơ sơ chút nghe, chứ còn thật ra lấy thế gian mà so sánh không làm sao trúng được hết. Nhưng mà có thể chúng ta cũng biết phần nào rồi, phải không? À, thì bây giờ quý Phật tử ở ngoài đời đây, quý vị đi làm các xưởng sùng sở rồi đó, thì bây giờ quý vị nghĩ sao được tới Niết Bàn cỡ nào đó? Có đi du lịch được chưa? À, đi qua Mỹ, đi ra qua Ấn Độ, đi qua Trung Quốc rồi đi, có khi mà đi được vài ba tháng hay chưa, hay là đi chỉ có 1 tháng 5-10 ngày, thì cái đó cũng là Niết Bàn tạm tạm của thế gian này. Vậy thì cái sự tiến hóa, tiến bộ, giác ngộ của chúng sinh trong vũ trụ này thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là rốt ráo rồi, đến ngôi vị thứ 13 là Niết Bàn tột đỉnh. Bởi từ địa ngục là thấp nhất, tiếng là ngạ quỷ tiếng là xuất sinh tiếng là Atula, Atula tiếng là nhân, nhân tiếng là thiên, thiên là tiếng Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hoàn tiếng Đà Hàm, Tu Đà Hàm A Na Hàm, A Na Hàm là A La Hán, A La Hán là Bích Chi, Bích Chi là Bồ Tát, Bồ Tát là Quan Thế Như Lai, là ngôi vị thứ 13. Cho nên thường thường cái tháp á, thì ở quý vị gì mà thấy ở Việt Nam hay các nơi cũng vậy, bên Trung Quốc bất cứ nước nào mà làm cái tháp thì ta làm 7 tầng hoặc là 13 tầng. 7 tầng đó là chỉ là cửu phẩm đó, chỉ là thất chúng đó, là bảy chúng đó. Bảy chúng trong đạo Phật á, thì gồm có hay thất bồ đề phận á, thất bồ đề phận tức là bảy chúng đó. Thì tức là bảy chúng là gì? Là thiện nam, tín nữ, sa di, sa di ni, rồi tỳ khưu, tỳ khưu ni và thức somana. Đó là bốn chúng. Nó gồm chung là bảy chúng. Rồi còn mà làm cái tháp mà 13 tầng đó là chỉ từ địa ngục cho đến Niết Bàn, hay từ chúng sinh đến ngôi vị Phật, là tức nhân từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, nhân thiên, Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi, Bồ Tát, Chị Như Lai. Thì đó ý nghĩa như vậy đó, cho nên làm cái tháp 13 tầng. Thì bây giờ chúng ta trả lời vấn đề chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì bây giờ phải độ hết tận chúng sinh mới thành Phật. Nếu còn chúng sinh không thành Phật, nhưng mà chúng ta cứ độ chúng sinh hoài đi, độ chừng nào mà thành Phật rồi cũng quên không hay đó. Bởi vì Phật đâu phải tự mình vô ngực sinh danh là Phật đâu, độc tôn như vậy đâu, mà là Thế Tôn. Phật là Thế Tôn. Vì chúng sinh họ thấy mình cái phước đức nhiều, cái công hạnh nhiều, cái quả nghiệp cao, thì tất cả chúng sinh tôn mình là Phật, chừng đó mình là Phật. Bởi vì Thế Tôn mà, thấy không? Chứ đâu phải mình tự mình nói tôi là Phật đâu. Còn nhiều người mà tự mình xưng là Phật sống, Phật này Phật nọ đó nha, thiệt ra Phật chết còn chưa được chứ sống sao được, thấy không? Mà Phật là Thế Tôn, là Trần Thế Suy Tôn. Vì thấy cái phước đức, cái công hạnh, cái quả nghiệp cao, cho nên mới suy tôn lên là Phật. Nó như vậy đó. Thì bây giờ chúng sinh phải độ, mình phải độ chúng sinh, phải phát nguyện độ chúng sinh, phải mở tâm lòng độ chúng sinh. Nhưng mà nói vậy cho độ chúng sinh á, thì nói Phật tử nghe vậy, chứ là thật ra quan trọng nhất là độ chúng sinh trong lòng mình á. Bởi vì chúng sinh trong lòng mình nó sanh hoài ha, mà mình không độ nó đó thì để nó gây nhiều cái quả nghiệp. Cho nên nó mẫu sinh là mình phải độ nó. Mà độ nó phải làm nào, làm thế nào? Độ nó tức là giết nó. À, giết nó là gọi là độ nó. Bởi vì tâm mình nó sinh là nó khởi lên đó, nó sanh. Nó sanh thì mình phải giết nó. Giết nó gọi là giết nó, mà giết nó gọi là độ nó. À, vì thế cho nên có câu nói rằng tâm sanh tâm sát khởi ư ái giả, nghĩa là nó sanh ra mình diệt nó, diệt nó đó là mình độ nó. Cũng như nó sanh ra cái tánh thấp tham lam, bây giờ tu còn tham lam nữa kỳ cục quá vậy, nó nóng nảy sân si, tu cũng còn sân si nữa, nó dục vọng, tu còn dục vọng nữa sao? Nghĩa là nó sanh ra rồi diệt liền, sanh ra diệt liền, mà một ngày diệt nó không biết bao nhiêu, diệt mãi diệt hoài, sanh bao nhiêu diệt hết bao nhiêu, giết chừng nào cho tận chúng sinh, đó gọi là độ tận chúng sinh. Độ tận chúng sinh thì tất nhiên hết chúng sinh là Phật chứ gì. Chúng sinh là gì? Là cái tâm tham gian, cái tâm ác quấy, cái tâm độc địa, cái tâm ganh hình ghét tị, cái tâm ngã mạn cống kiêu, cái tâm tham gian tật đố, cái tâm hình tị, tâm chích sanh xỉa soi bói, cái tâm ác độc, cái tâm bất hiếu vô lương phi đạo tàn bạo tội ác, đó là tâm chúng sinh. Nhiều lắm, nó sơ sơ cho nên nhiều lắm. Những cái tâm đó mà phải diệt cho nó hết, đổ cho nó tận, không còn một tâm nào chúng sinh đó thì mới thành Phật được chứ. Nếu thành Phật mà còn lâu thôi về bê bối dùm thành Phật cái giống gì? Ông Phật gì mà tệ quá vậy, phải không? Ông Phật là hoàn toàn viên mãn, là bác ái, là từ bi, là bình đẳng, là giải thoát, là giác ngộ, là trong sạch, là cao thượng thì mới gọi là Phật chứ. Chứ ông Phật gì còn tham sân si thì não nghiệp chướng đủ thứ, Phật cái giống gì? Cho nên tất cả chúng sinh khi nào mà nó sinh ra là phải diệt nó, diệt cho tận nó, là không còn nó, đó gọi là độ nó. Mà độ nó được như vậy đó, hết chúng sinh thành Phật cho gì đâu. Phiền não là chúng sinh, mà hết phiền não Bồ Đề là Phật. Vô minh, mê muội ngu si là chúng sinh, mà diệt hết mê muội ngu si, vô minh thì Phật chứ gì. Tâm ma là tâm chúng sinh, dứt hết tâm ma là tâm Phật. Tâm vọng động đảo điên là chúng sinh, diệt hết vọng động đảo điên là tâm Phật. Tâm phiền não, nghiệp chướng, tham ô, ái nhiễm, dục vọng là chúng sinh, mà diệt hết tất cả đó là tâm Phật. Cho nên thầy có viết bài thơ 4 câu tóm tắt và để chỉ phân biệt với ma Phật hay chúng sinh thế này. Nó ma ma Phật Phật cũng do ta, rồi cho mình do ai đâu. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà, thì ma Phật khác nhau chỗ tà chánh mà thôi. Thì Phật là chánh mà ma là tà đó. Khi nào mà tâm mình tà đó là mình phải độ hết cái tâm tà để trở thành cái tâm chánh, đó là độ nó. Thì Phật chứ gì? Giác Phật mê là ma đó vậy. Giác là giác ngộ, là mình hiểu biết cuộc đời vô thường, ta mở sống gỡ thác về. Vì thời gian là quán trọ, tất cả thế nhân là khách lữ hành, chỉ dần chân tạm nghỉ rồi ra đi. Mình giác ngộ như vậy đó thì mình là Phật. Còn mình mê là đam mê. Mê gì? Mê danh, mê lợi, mê tiền, mê tình, mê vật chất, mê ăn mặc ở bệnh, mê tất cả những cái chuyện lăng nhăng lẳng nhăng lằng nhằng, đó là mê. Thì mê giờ là chúng sinh. Thì bây giờ mình diệt hết mê thì trở thành giác. Giác là Phật. Giác Phật mê là ma, là ma nói vậy mà. Giác giả là Phật giả, mê giả là phàm giả. Thì khi nào mình giác ngộ là Phật chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên nó giác Phật mê là ma đó vậy. Chân như là Phật, vọng là ma. Thì mình bỏ hết Phật thì ma chứ có gì đâu. Hay là nói rằng phiền não Bồ Đề cũng tự ta, thành tiên tác Phật có đâu xa. Chỉ trong một niệm là chân vọng, bên giác bờ mê chẳng có xa. Thì chỉ thay đổi chút thôi. Thì bây giờ mình độ chúng sinh là như vậy đó. Chứ đừng có mong sợ rằng tôi độ chúng sinh nhiều quá tôi độ không hết, biết đời kiếp nào thành Phật. Mà bây giờ mình độ mỗi một chúng sinh nào nó nảy sinh, nó vọng động, nó phát sinh, thì mình phải độ ngay, độ liền, độ hết chúng sinh như vậy không còn sinh nữa, gọi là vô sinh. Ấy là A-la-hán vậy. Vì A-la-hán là vô sinh, cho nên chúng sinh này phải ráng mà độ. Mặc dầu gian lao khó khăn gì cũng phải mặc cố quyết mà độ, độ cho tận chúng sinh trong lòng mình. Đó là từ ở trong nghe. Rồi bây giờ độ chúng sinh ở ngoài, chúng sinh ở ngoài cũng phải độ. Đó là bi nguyện của Bồ Tát. Phải lập công bồ đức tích tạo phước lành chứ. Mình có ra công làm mới có vốn chứ, mới có tiền bạc chứ, mới có sự nghiệp rồi mới ngồi không mà hưởng chứ. Chứ ngồi không phay phay làm sao của đâu mà hưởng. Thì bây giờ độ chúng sinh ở ngoài đời nó khó lắm nha. Chúng sinh mình độ cũng khó vô cùng á, vô tận á. Nhưng mà chúng sinh ngoài cũng khó chứ không phải dễ đâu à. Chúng sinh ở ngoài độ thì có người nói độ là người hiền lành đạo đức mình mới độ, chứ người hung dữ như cọp bé ông độ gì thầy. Bây giờ quý vị nghĩ người hung dữ có độ hay không? Độ nữa, hung dữ chừng nào càng độ nấy, người ác độc chừng nào càng độ nấy nữa. Vì những người ác độc tàn bạo tội lỗi người đó mới ráng cần độ hơn á. Chứ người hiền lành đạo đức mà độ cái gì? Cho nên thầy có thuyết thời pháp, thầy hỏi cho tu với Phật hay tu với ma. Có nhiều người nó tu với Phật, cái thầy ma tu giống gì? Thầy nó phải rồi, theo thường tình thì như vậy. Nhưng mà đối với đạo pháp, với cái bi nguyện từ bi của họ Bồ Tát hạnh á, thì độ ma chứ không có độ Phật. Phật là Phật rồi còn độ gì nữa? Mà độ ma, độ người hung dữ ác tàn tạo ác độc tàn bạo tội lỗi chứ. Chứ còn người hiền lành đạo đức mà độ cái giống gì? Người ta biết đường ta đi rồi, cần khỏi cần độ người ta cũng được đi rồi. Người ta biết đường ta đi rồi, thấy không? Người mà không lạc đường cần cái chỉ bản đồ biểu họ đi không? Còn người mù mờ biết gì hết cần phải đem bản đồ, cần phải chỉ vẽ cho họ, phải không? Như vậy là mình chỉ người không biết đường, chứ người biết đường mà chỉ cái giống gì? Sự thật là như vậy. Cho nên có người nói má tôi hiền lành quá à, cho nên tôi thấy tôi dễ thương lắm. Còn ba tôi giữ như cọp beo, thương gì nổi. Nên cái đó là nó thật rồi đó. Ba giữ hung mới thương đó nha. Còn má hiền lành thì thương gì bà biết được rồi. Hay là ngược lại nói cha tôi hiền lành như đó đạo đức lắm, dễ thương lắm. Còn má tôi giữ như chằn quái, thương gì nổi. Cái đó cái là phải thương bà nhiều hơn. Quý vị có biết cái chuyện tích bà Thanh Đài không? Bà Thanh Đài bị đọa địa ngục phải không? Rồi một kiền liên phải xuống địa ngục mà đọa phải không? Bởi vì Phật Ngài cũng có nói rằng ngã bất nhập địa ngục tỳ nhập địa ngục, ngã bất độ sinh tỳ độ sinh. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Ta không độ sinh thì ai độ? Chính Phật Ngài còn tự nhận rằng Ngài phải vào địa ngục mà đòi để độ chúng sinh mà. Chứ Phật có đâu có khi nào Phật nói tôi vào nước bạn để độ chúng sinh đâu. Hay tôi vào thiên đường Tây Phương Phật Quốc nước, hay là thiên đường Tây Phương Phật Quốc hay nước bạn để tôi độ đâu. Mà Phật vào địa ngục để độ chúng sinh, đó chính là Phật đã nói mà. Thì bây giờ quý vị biết cái bà Thanh Đài ha. Bà Thanh Đài á, bà ác đạt tội lỗi lắm, cho nên bà đọa vào địa ngục. Thì một kiền liên á phải vào địa ngục mà độ bà Thanh Đài phải không? Nhưng mà quý Phật tử biết một kiền liên cũng có cha chứ may không nha. Nếu không có cha thì làm sao mà có một kiền liên? Có cha có mẹ mới có sanh ra một kiền liên. Một kiền liên cũng như mình nhưng có khác gì đâu trời. Nhưng mà ông già một kiền liên á là tu, cho nên ông sinh vào thượng giới. Một kiền liên không bao giờ nhắc tới nữa, thấy không? Có cần gì nó nhắc tới ông già một kiền liên, thân mong thân sinh của một kiền liên chi mà nhắc bà thông dân dân mẫu miệt kiệt một kiền liên à? Bởi vì ông siêu được cần gì phải độ. Thì cũng vậy, nếu cha mình mà hiền lành đạo đức thì cần gì khuyên nhắc ông chi? Ông biết tự tu rồi, ông trì trai giữ giới niệm Phật tham thiền tu tâm luyện tánh tinh tấn tu hành thì điều đó mình mừng thiệt, nhưng mà khỏi cần không lo tới ông nữa, vì ông biết đường ông đi rồi. Nhưng mà bà mẹ mình không biết tu á, thì mình phải quan tâm chú ý chăm nom săn sóc hướng dẫn dìu dắt, tìm mọi phương cách để độ mẹ mình cho biết đạo đức mà tu. Vì thế cho nên người biết đạo đức á, cái người nào mà ác khôn mà tàn bạo mà tội lỗi thì đáng thương người đó nhiều hơn, nghe chưa? Vì người đó còn phải trầm kha đắm đọa, người đó còn sanh tử luân hồi, người đó còn ra vào trong bể nghiệp, người đó còn triền miên trong bể khổ, thì đáng thương người đó nhiều hơn chứ. Còn người ta biết tu hiền đạo đức rồi mà thương cái gì? Vì vậy mà thế mà ở ngoài đời nhiều người không biết nó tu với Phật chứ không tu với ma đâu. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, chứ đi với ma thì mặc áo giấy nha. Ý họ nói là khi đi với người ác thì họ phải ác chứ họ không có thể thiện được. Còn người hiền thì họ mới hiền, còn người giữ thì họ phải giữ lợi. Họ nghĩ vậy đó. Nhưng mà theo thầy nói cho quý vị nghe có lý không? Vì thế
mình đau quá mình sao mình thương được
sao? Người ác làm sao?
Mình người ác thôi, hòa thượng nói người ác thì mình phải thương nhiều, nhưng mà bây giờ người ác cũng đánh mình đau quá mình thương nó nhiều sao đâu.
Nó đánh mình đó nghe, là nó đánh mình đó là nó độ mình đó. Nó đánh mình là nó độ mình đó. Nó độ mình đó là nó thương mình đó, thì mình phải thương lại nó. Quý vị có nhớ cái chuyện mà ngài Phú Lâu Na vậy đó? Phải không? Phú Lâu Na chắc. À, Phú Lâu Na, Đức Phật ngài thấy một cái xứ nó hung dữ tàn ác độc hại quá hả? Mà không biết ai có đủ khả năng tài đức để đến đó mà quá độ. Thì Đức Phật hỏi chứ trong đệ tử ta có ai mà hy sinh mà đến nơi xứ đó để quá độ cái số người tàn ác độc hại đấy không? Thì Phú Lâu Na nó bạch Đức Thế Tôn, con xin hy sinh, con xin tự nguyện con đến đó để quá độ. Phật nói này luôn Phú Lâu Na, cái xứ đó nó dữ lắm nghe con, nó chửi mắng, nó bài bác, nó đả kích, nó bôi nhọ, nó bôi tay con đủ thứ nghe, con chịu đựng nổi hay không? Phú Lâu Na nó bạch Đức Thế Tôn, họ vậy là còn tốt lắm, vì họ chỉ bôi tay chửi bới mắng nhiếc con chứ họ chưa đến độ là đánh đập con. Đức Phật nó vậy nó dữ lắm con ơi, chẳng những nó chửi bới bôi tay là mắng nhiếc chửi bới con mà nó còn đánh đập con nữa con ơi. Bạch Đức Thế Tôn, dầu nó có đánh đập con chứ nó cũng còn tốt lắm, nó chưa đến đủ là giết con. Đức Phật nói trời nó ác lắm con ơi, không những nó đánh đập con không thôi mà có thể nó giết con nữa con ơi. Thì Phú Lâu Na nó bạch Đức Thế Tôn, họ cũng vẫn là người tốt, vì họ giết con là họ giải thoát cái kiếp trần trượt của con. Quý vị thấy nghe Đức Phú Lâu Na nói vậy đó, Đức Phật nói được vậy thì người đến đó quá độ được. Quý vị khen cái đức tánh kiên nhẫn và sự hy sinh của Phú Lâu Na không? cho Phú Lô Na tràng pháo tay đi. Thì như vậy đó, nếu mình không có cái duyên nghiệp gì đó, nó thật với quý vị, ra biểu họ giết họ không giết nữa. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ quý vị mà đi ra ngoài quan, ông qua tòa nó qua tòa ơi, ông bắt bỏ tù đi, đi qua tòa. Qua tòa nói nhà ngươi tội lệ gì bắt bỏ tù. Nó tôi không tội lệ gì, muốn bắt tôi bỏ tù tôi về, nó đủ điên, đi về đi. Ha, hay nó qua tòa ơi, ông kết án tử hình tôi qua tòa. Ông nói ngươi tội lệ gì mà kết án tử hình. Nó tôi không tội lệ gì ha, tôi muốn kết án tử hình nha. Nó bộ ta điên sao ta kết án ngươi tử hình, ngươi ngươi có điên là phận điên, ngươi đi về đi chứ. À, bữa ta điên nữa sao? Phải không? Nếu mình người vô tội, thật ra đưa đầu cho người ta chém, ta không chém nữa. Bởi vì mình không có gieo quá nghiệp mà. Còn nếu mà mình có đó thì trốn đâu không khỏi. Nhưng mà nếu mình không có mà gặp kẻ ngông cuồng vô tình có giết chết thì thôi, thọ tử như Quy Gia Tông, xem cái chết là thay đổi về nhà mới, mua cái xe model mới năm 95 đi đẹp hơn 94, thấy không? Đổi xe mới đi ngon hơn, êm hơn, đẹp hơn, có gì đâu. Thân tứ đại thân nào cũng vậy, nổi sinh già đó chết là thường mà. Không chết sớm thì chết muộn, không chết mau thì chết chậm thôi, có gì đâu phải ngại sợ, thấy không? Thành ra mình nói rằng tôi tự nhiên tin không à, họ lại chửi tôi vô lý, cũng có gì đó, cũng là trè nhúng hé quýt gì họ đó, họ mới chửi chứ. Thì không tự nhiên họ chửi mình à, nó tôi không có gì cho còn lại đánh đập tôi vô lý, bộ mình khúc cây hả? Rồi tự nhiên người ta lại giá cây, ta đập khúc cây, ta chửi khúc cây hả? Nếu mà mình tự nhiên thinh không mà họ lại đập, họ chửi mình đó là họ là điên. Cũng như khúc cây không đụng chạm thì lại chửi đánh đập khúc cây. Còn mình cũng đụng chạm gì họ đó, mình cũng nói xăm nói xỉa, nói châm nói chích gì họ đó sao đó chứ, tề nhúng gì họ sao đó chứ. Tự nhiên thì không phải họ lại đánh mình hả? Nếu mà tự nhiên mình không có gì hết mà đánh mình á thì thôi mình chạy đi, họ điên mà, chấp nhất gì nữa. Thấy không? Thật sự là như vậy đó. Cũng do mình có tạo ra cái nhân gì đó. Nếu không kiếp này thì âu là kiếp trước mình đã tạo dai. Thì bây giờ nợ tiền kiến buổi này phải trả chứ, nợ trả rồi giật ngoại mới thảnh thơi. Mặc dầu trong trời đất vui chơi, năm hồ rộng thần tiên thuốc lạ, muốn nên mình phải bền chí trả, thì không cho dài thì quả mới cao chứ. Vậy thì có nhân thì trả, có quả thì mang, có nghiệp thì đền, có nợ thì gánh chứ, chạy đâu cho khỏi bây giờ đây. Vậy thì tóm lại là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, là giàu độ người ác, người thiện, người lành, người dữ, người tội, người phước gì cũng độ hết á, độ tận chúng sinh. Mà độ vậy đã nói vậy chứ mình độ chưa tận là đã thành Phật rồi ha. À, quý vị nghe lời mà cố gắng tu vậy đi, chừng nào thành Phật ngồi niết bàn quý vị à tôi nhớ rồi đó, hòa thượng Giác Nhiên nói phải ha. Bây giờ tôi thành Phật rồi mà tôi độ chưa hết chúng sinh mà thành Phật nào tôi không hay nữa, chừng đó quý vị nhớ và cảm ơn thầy nghe chưa. Bây giờ điều thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não là gì? Phiền là phiền muộn, não là đầu óc. Đầu óc ta suy nghĩ, ta lo lắng, ta ưu tư, ta phiền muộn. Khi chúng ta buồn rầu sầu tủi khổ đau, ưu tư phiền muộn đó gọi là phiền não. Thì bây giờ phiền não nó có ít hay nhiều? Nhiều lắm. Vì chúng ta có cái ta là cái bản ngã đó. Cho nên cái bản ngã của chúng ta đó, mà ai đụng chạm đến ta đó, đến quyền lợi của ta đó, cái gì của ta, thân của ta, nhà của ta, vợ con, chồng con, anh em của ta, tiền bạc vàng ngọc ngà của ta, cái gì mà nghĩ rằng của ta, của tôi và của mình đó nghe, mà ai đụng chạm đến thì chết sống như họ hả? Cho nên cái phiền não nó nhiều lắm. Không có thì cũng khổ, có rồi bo bo gìn giữ cũng khổ, rồi nó mất đi cũng khổ, phải không? Khổ nhiều lắm, khổ đau nhiều lắm, đó là phiền não. Thì bây giờ cái phiền não nào cũng phải độ cho hết. Mà quý vị đã biết nghe, phiền não là bồ đề. Mà quý vị được độ cái phiền não đó, tất nhiên chuyển cái phiền não, mà hết phiền não đó là được phát sinh cái trí tuệ, là bồ đề. Bồ đề là gì? Là chánh giác. Chánh giác là gì? Chánh giác là quả Phật à. Phật là vô thượng chứ nặng chánh giác mà. Thành ra vì vậy cho nên chuyển phiền não để trở thành bồ đề. Mà thiệt cho quý vị nên nhớ nghe, nhờ có phiền não đó mình mới có tu, nhờ có phiền não mình mới có trau dồi, nhờ có phiền não mình mới điêu luyện. Nhờ có phiền não mình mới lập công bồ đức, nhờ có phiền não mới biết cân cái lượng của mình, cái sức của mình và cái tài năng của mình, cái đức kiên nhẫn của mình. Chứ không phiền não không có gì trơn, rồi tôi không ai đụng chạm đến mình đâu có thành Phật nổi. Thấy không? Thầy cũng thường thí dụ Phật tử nghe đó, tu thì phải cạo gọt, hễ người tu phải cạo gọt cao dồi, có vô lửa mới biết là vàng đá. Thế mà cạo chút ai đau, đừng đụng tới tôi, để tôi thành Phật á. Thành gì nổi? Phải cạo gọt, phải đục cưa, phải bào đéo chứ. Nhiều chừng nào á là mau thành chừng nấy, nghe chưa? Quý vị có nhớ câu nói rằng vô ma khảo bất thành Phật đạo, thập ma thập nạn thành tiên tử, bất ma bất nạn bất thành nhân không? Không có ma chứa khảo đảo, không nghiệp lực dồn dập, không thành giống gì trên trời. Quý vị nghĩ coi, nhờ bàn tay của ông thở, ông làm lục giác bát giác đồ đẹp ha, nó trơn bén ha, thì mới quý à. Chứ mà nó để nguyên là cục đá thôi à, thì con người ta cũng vậy. Con người không vúa mài bào đẻo cục đục cưa thì không bao giờ thành Phật thành tiên đâu. Cho nên nó ngọc kia chẳng vúa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi, thì con người ta có khác gì? Cưa bào đục đẻo nhiều chừng nào thành mau thì mấy, nghe chưa? Quý vị nghĩ đó là cái phước cho mình á, cái mai cho mình á. Cái bà nọ bà tự nhiên bà nhào là bà khóc hu hu này kia nọ, con có gì trơn, mắng nhiếc con chửi bới nó quăng nữa con. Thầy nó may mắn con ơi, sao lại con buồn vậy mà thầy còn nói là may mắn nữa, khổ muốn chết mà may mắn cái gì? Thầy nói đó là trả nợ, trả nợ cho nhẹ. Chứ tự nhiên tên không sao mà có cái chuyện gì xảy đến, xảy đến nó âu cũng là cái tiền khiên kiếp trước con gia tạo, thì bây giờ nó đòi thì mừng chứ. Đó là may mắn để cho con được lập công bồi đức cao dồi, cái sự nhẫn nại mà tu chứ có gì đâu. Thầy cũng có thuật cho Phật tử nghe cái chuyện ông già, cái ông nọ ông có bà xã, bà xã giữ như chàng quái, ngày nào ông chửi bới ông à, không ngày nào mà tha thứ ông hết trơn trọi. Bữa đó bà đau, bà nằm xu cò, ông buồn chí tử. Người bạn đời đi lại gần thấy ông nói sao bữa nay mặt ông sù sụ buồn quá vậy, như bánh bao chiều vậy, có chuyện gì không? Có chuyện chi mà ông buồn vậy? Nói bà xã tôi ngày nào ông chửi tôi hết trơn trọi, mà bữa nay bà đau bà bệnh bà nằm xu cò bà không chửi được cho nên tôi buồn. Ôi trời ơi, vậy mình thấy trời gì nên là buồn. Bữa nay ba đau ba làm xu cò ba không chửi anh được thì anh lại anh có phước chứ, bữa nay là cái phước của anh chứ tại sao anh buồn? Nói vậy thì bữa nay tôi thiếu trao dầu đức nhẫn. Yeah. Hay không? Quý vị thưởng cho ông đó trạng pháo tay đi chứ. Nhớ đã nghe, thưởng khen người ta thì mình phải làm nghe chưa? Mai chiều mà ai có làm gì cho mình, già cha mẹ anh em vợ chồng con cái bạn bè thân hữu gì mình làm gì mình nữa nghe, thì mình nghĩ rằng gắng kiên nhẫn để ngang, để có cái cơ hội để trao dầu đức nhẫn nghe chưa. Chứ mình khen người ta rồi tới phiên mình quên mất tiêu tiêu hả? Thấy không? Thành ra mình khen người ta mình phải ráng cố gắng mình sửa mình trao dầu đạo hạnh mình, thì tất nhiên cái có cái cơ hội để mình nhẫn nại. Thấy không? Người tu phải nghĩ xét như vậy. Chứ tu mà mình đừng muốn ai đụng chạm đến mình, để cho mình yên thân mà tu, thì chẳng khác gì người cưa một khúc gỗ để đó muôn đời không búa rìu chạm trổ, thì khúc gỗ đó cũng gọi là khúc gỗ, còn không gọi khúc gỗ thì gọi là khúc cây. Cây là gỗ, gỗ là cây, phải không? Mà bây giờ muốn thành pho tượng thì đương nhiên phải đục cưa bào đẻo nó mới thành cái pho tượng chứ. Thì cũng như vậy thôi. Ở quý vị thấy pho tượng chẳng hạn đây là khúc gỗ, thì quý vị nghĩ coi mà cưa bào đục đẻo bao nhiêu công gian lao mới thành pho tượng vậy. Rồi đánh nhế nhám mà lật qua lật lợi đã đời, rồi sơn son vết phết vàng để bàn ai cũng lại. Thì mình tu cũng vậy. Cho nên sở dĩ gì vậy mà mấy ông thầy tu người ta mới nể kiên, nó nghe Phật tử, người ta mới quý trọng, người ta mới tôn sùng đó. Chứ không phải thầy tu tự nhiên tinh không cái cạo đầu mặc đồ vàng vô người ta phục đâu à. Trời ơi, ông cũng trần thân chi chí trầy da tróc vậy chứ, phải không? Vậy cho nên mới là quý chứ. Chứ còn nói thường cạo đầu cái rồi đi tu, cạo đầu mà lấy áo mặc vô dành vàng người ta lại à, bộ dễ à. Bây giờ quý vị nói thứ thí dụ như ai mà tự nhiên tiên không làm thơ sơ cho con ta có lại không? Mình cũng phải có cái công hạnh gì, có gian lao đó, khó khăn gì, cạo gọt dồi mài đủ thứ rồi chừng đó người ta mới tôn sùng nhá. Thì cũng như vậy đó. Vì thế cho nên tất cả cái phiền não chướng dầu nhỏ to bé lớn gì đến thì chúng ta phải độ tận phiền não. Phiền não vô biên thể nguyện đoạn là đoạn hết, dứt hết, tiêu trừ hết phiền não. mà hết phiền não là loại ra loại ra bồ đề ha. Ha, dẹt hết mây mờ thì bóng trăng sáng chói hay mặt trời sẽ chiếu dịu, chiếu rọi ánh minh quang sáng trưng ha, thấy không? Là tu cũng vậy thôi. Cho nên phiền não nào bất cứ mà đến đó nghe, thì quý vị nghĩ đó là cái may cho mình, cái tốt cho mình, cái đợt, cái đẹp cho mình, cái hay cho mình, cái trả nợ cho mình, cái đền ơn, cái đáp nghĩa cho mình. Thầy cũng thường thí dụ Phật tử nghe một câu chuyện nói nghe thì nó ngộ nhưng mà cũng vui. Thầy nói quý Phật tử thí dụ cho trồng một luống khoai, một luống rau gì đó, thì quý Phật tử muốn khoai rau đó qua màu đó nó tốt, Phật tử phải vô phân tưới nước bằng cái gì? Chẳng lẽ lấy dầu thơm mà tưới, lấy hộp sòn kim cương vàng ngọc mà vô phân, phải không? Đồ đó quý thiệt nhưng mà vô đó nó không sống đâu. Quý Phật tử phải lấy phẩm dơ đầu tôm xuống cá nước mà tưới nó cũng nước dơ khâu thúi lắm, nhưng mà quý Phật tử tưới nó lên tốt lắm, cải khi nào cái nấy nó nở bắp về ăn ngon lắm. Nhưng mà sự thiệt ra đó, phân chất mà nuôi cái đó đó là được chứ không có thanh. Cho nên mình tu cũng vậy, tất cả những cái gì mà nó đem đến cho mình, dồn dập cho mình, thì đâu phải người ta khen mình hoài, tôn tặng mình hoài, tán dương ca ngợi mình hoài, mình tự cao tự đắc leo tuốt rồi mây xanh mà té lòi bắt hồng mà chết nữa, nói mình là Phật sống rồi, thấy không? Thế mà người ta ố bán ngạo nghễ khinh chê mỉa mai miệt thị mình, để cho mình cố gắng mà tu, thấy mình còn thiếu phước thiếu đức, cho nên gặp nhiều chướng duyên nghịch cảnh thử thách cạo quật mình đó, thôi mình phải ráng mà tu, thấy không? Cho nên cái đó cũng là cái hay lắm mà nghe. Thì bây giờ mỗi cái nói chút cho nó nhiều mất thì giờ nữa, thì bây giờ phiền não nào đến quý vị phải cố gắng mà đoạn đi nghe, diệt cho tiêu hết phiền não chứ. Rồi bây giờ gì nữa? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là điều thứ ba. Thì bây giờ chúng ta phải học với tất cả các pháp lành, mà quý vị nên nhớ học là đừng có tự cao ngã mạn, đừng có tự ái tự kiêu tự tôn tự đắc tự ỷ, nghe không? Nếu mình còn có cái tâm như vậy thì học không được. Cho nên học thì người lớn mình cũng học, mà trẻ em đều hay cũng học, người già người trẻ bé lớn gì cũng đều học được hết. Học kẻ ác, học cả người thiện, mà học kẻ cái ác nữa. Ủa sao nó học cái ác? Bộ làm theo ác hả? Không phải. Học theo kẻ ác để biết mà không làm theo ác. Cũng như bây giờ mình thấy người ăn trộm bị bắt trói nhục nhã quá, thì suốt đời không bao giờ dám ăn trộm, thì cũng là học chứ. Đứa nọ nó nói chửi cha nó, thiên hạ ai cũng khinh khi, ai cũng phỉ nhổ, thì suốt đời không bao giờ mình dám phạm những điều đó, thấy không? Cũng học chứ. Thì cái gì là không học? Một cái lá cây rơi cũng là bài học, bởi vì lá cây tự nhiên rơi sao? Rơi thì cũng do giông gió bão tố gì mới rơi, hay là già nó rụng nó mới rơi. Thì con người mình sống trên đời cũng vậy, con người vì giông gió bão tố hay giặc giả hay chiến tranh hay thù hận hay mới có chém giết nhau mới chết, hay là già lá cây già nó mới rụng, tự nhiên sao rụng được? Nó có cái duyên cớ gì nó rụng chứ, cũng mối mọt hay là sâu bọ gì cắn nó mới đứt nó mới rụng chứ. Thì con người chết cũng có cái lý do cho tự nhiên, thì không chết à? Không đau cũng bệnh à, thì cũng có cái duyên cớ gì mới chết chứ. Thì đó là cũng một bài học răng lòng. Cho nên người biết học á, thì cái chi chi cũng là học, cái gì cũng là bài học cho mình hết. Vì tất cả những cái gì để kinh nghiệm rút hiểu biết, bởi Phật cho nên toàn giác là vậy đó. Ngày học tất cả cho nên hiểu biết tất cả, gọi là toàn giác, chứ không học làm sao biết. Đừng nghĩ lại rằng mình có cấp bằng 5-7 cấp bằng, 5-7 cấp bằng đó là chẳng qua học thế gian pháp thôi, còn phải học vô vi nữa chứ, học về tâm linh nữa chứ, học về Phật tánh nữa chứ. Chứ đâu phải nói tôi có bằng cao tôi thôi, hay là tôi già lớn tuổi rồi, tôi tới 80-90 tuổi rồi, tôi đã từng trải từ trường đời tôi bị hiểu biết rồi. Không, hiểu biết làm sao hiểu biết hết được? Mình chưa phải toàn giác mà, mình chưa có toàn học mà, thì sao lại hiểu biết hết? Cho nên mình phải học với tất cả lẽ phải, học với tất cả thú người trời Phật, học với tất cả muôn loài vạn vật các pháp, cái gì cũng học hết. Học làm sao cho hiểu biết thông suốt, không chi ngăn ngại, cho đến toàn giác toàn năng. Chứ đừng có chấp mình là hay giỏi, nghe chưa? Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, mình cao có người cao hơn, mình hay có người hay hơn, mình giỏi có người giỏi hơn, mình tài có người tài hơn, mình đức có người đức hơn. Như vậy thì mình cần học với tất cả, đừng có tự cao ngã mạn khinh thường mà dốt học. Quý vị có biết cái chuyện mà Hạng Tháp và Khổng Tử không? Hồi sớm có người hỏi thầy chứ thuyết đó là trong cái cuộn băng nào, thầy giảng nhiều thầy cũng không nhớ nữa. Thì sẵn là thầy mới nói cho quý Phật tử nghe lại cái chuyện đó. Bữa đó Khổng Tử sai đồ đệ đẩy đi du ngoạn, thì bây giờ có Hạng Thác. Hạng Thác là nhỏ xíu, hoàng nít tròn trẻ mà đi ra chặn giữa đường lấy cát lấp lên làm cái thành, gọi là cái thành. Cái Khổng Tử đẩy vừa xe tới, Khổng Tử ê trò nhỏ tránh cho xe đi. Thì lúc đó Hạng Thác ngoảnh đầu lên mà nói rằng từ xưa nay á, xe tránh thành chứ thành không có tránh xe. Mà thiệt, xe phải tránh cho xe mà chạy cho thành, mà đụng vô lại xe đang là nằm nó bị chết à, thấy không? Thành ra xe phải tránh cho xe, bắt cho thành mà tránh xe. Ông thấy cái trò này nhỏ mà nói cũng lắc léo ha, để xuống nói chuyện thăm trò này cho vui. Ông xuống này cờ, kêu bằng trò nữa chứ. Trên xe ta có một bàn cờ, ta cùng trò đánh chơi, ý trò nghĩ sao? Thì Hạng Thác mới nói rằng nếu mà vua mà ham cờ bạc thì bỏ mối diện tránh, ham mà quan cờ bạc thì thiếu đi cái bổn phận, mà cha mẹ ham cờ bạc thì bỏ con vất vả, mà con cháu ham cờ bạc thì bất hiếu vô nghì, thiếu bổn phận, vân 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 vân. Mới gì nói cờ bạc chơi chút mà đấy cho một mát thấy cùng nhục nhã. Bây giờ nó vậy thì ta cùng trò đi chơi, ý trò nghĩ sao? Hạng Thác cũng nói thêm một bớ nữa. Nhà có cha có mẹ phải ở nhà lo phụng sự cha mẹ, có em út phải lo dạy dỗ em út, có anh chị phải nghe lời anh chị, phải lo làm ăn, phải lo học hành, phải lo bổn phận nhiệm vụ của mình, chứ tiểu nhi này đâu có thì giờ ở không mà đi chơi với ngài. Không thấy mới nói hai ba câu đôi ba điều chuyện thì cái nói nào Hạng Thác nói trả lời thông suốt hết trơn trời. Nó trời này nhỏ mà thiệt, ăn nói cũng ban đầu cho nó là xảo ngôn nít mà nói giọng người lớn, phải không? Cái rồi bây giờ thì hỏi Hạng Thác cái gì trả lời thông suốt hết. Tới viên bây giờ Hạng Thác nó hồi nãy giờ ngài hỏi Thác nhiều quá, Thác trả lời hết rồi. Bây giờ Thác muốn xin hỏi ngài đôi điều, xin ngài cho chú từ. Ông là Khổng Tử, là ông là ông thánh mà gọi là giáo chủ của đạo Khổng mà, ông giỏi lắm, ta gọi là thánh nhân mà. Ông con nít nhỏ xíu mà có gì đâu mà ông ngại. Ông nói được, trò cứ hỏi để ta trả lời cho nghe. Lúc đó còn xưng ta nói trò nữa, phải không? Ông nói vậy chứ nếu mà ngài cho hỏi thì Thác xin hỏi ngài chứ ở trên trời bao nhiêu ngôi sao? Ông nhìn chung quanh mấy đồ đệ nè, ta nói chuyện nhà ngươi hồi nãy giờ, bây giờ không có nói trò nữa mà nói nhà ngươi, phải không? Nói hỏi có cái chuyện quá cao kỳ rồi. Ta nói chuyện nhà ngươi hồi nãy giờ là ta nói chuyện dưới đất, mình ăn cơm dưới đất, người ở dưới đất, mà nói chuyện trên trời nữa là sao? Nói thưa ngài, nếu ngài nói chuyện dưới đất thì Thác xin hỏi ngài dưới đất là bao nhiêu ngôi nhà? Ông nhìn đồ đệ nói rằng ngài, hồi nãy giờ ta nói với nhà ngươi á, bây giờ không kêu bà, không giống kêu bằng trò đó rồi, mà nó ta nói nhà ngươi hồi nãy giờ ta, mình ngồi ở đây ăn cơm ở đây, nói chuyện ở đây, cái gì trước mắt thực tế mà còn nhiều khi không hiểu thay, còn cái này nhà ngươi hỏi ta chuyện trên trời chuyện dưới đất làm sao mà ai biết được, mình nói gì phải là chuyện trước mắt thực tế chứ. Ông nói nếu ngài nói chuyện trước mắt thực tế thì Thác xin hỏi ngài chứ trước mắt của ngài bao nhiêu lông mây và lông mi và chân mày. Cái chuyện đó thì theo như thầy chắc cũng hiểu không hiểu đó, không biết có Phật tử có ai hiểu cái đó không hả? Quý vị có biết là bao nhiêu lông mi không và bao nhiêu chân mày không? Vậy thì quý vị cũng thua đó ha. Cho nên Khổng Tử ngài mới nói rằng hậu sanh khả quý, nghĩa là sanh sao mà trí ở cao. Thì mình đừng có khinh thường đứa nhỏ nghe, mặc dù nó nhỏ nó con nít thật, nhưng mà nó nhiều kiếp đời tiến hóa rồi, có nhiều khi nó khôn trước tuổi. Quý vị có thường nghe nó thần đồng nó thấy không? Nhỏ tuổi mà thông minh, mà khôn ngoan, mà sáng suốt, mà minh mẫn, đó là nó trải qua nhiều kiếp đời tiến hóa tiến bộ giác ngộ rồi. Cho nên mặc dù tuy kiếp này nó nhỏ vậy, nhưng mà nó nhiều kiếp trước nó lớn nó già rồi, cho nên cái sự hiểu biết nó thông suốt hơn. Như vậy vì thế cho nên sự học của chúng ta đừng có tự cao, đừng có ngã mạn, đừng có khinh thường, tất cả những cái gì hay phải, tốt đẹp đều phải ráng cố gắng mà học. Học cho tất cả các pháp trong kinh điển giáo lý đường lối để thông suốt mà chúng ta tu hành. Vì chúng ta không học thì chúng ta chịu mù mờ, hay tu hành cũng sai đường trật lối. Cho nên tu không học là tu mù đó mà. Mà học không tu thì đãi sách. Vì vậy cho nên chúng ta tu, chúng ta cần phải nên học. Đó là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phải học hoài nghe chưa. Đừng có nói mình là đầy đủ rồi đó. Còn điều thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái câu này khó thiệt à. Phật đạo vô thượng là cao trên mà phải thệ nguyện thành. Vậy thì mình không thệ nguyện được không? Không, phải thệ nguyện mới được. Bởi vì kiếp này không thành thì kiếp sau, 100 kiếp không thành thì 1000 kiếp cũng phải nguyện thành. Mà 1000 kiếp không thành, 100.000 triệu kiếp cũng nguyện thành. Mà 100.000 triệu kiếp không thành thì 100.000 tỷ tỷ kiếp cũng nguyện thành. Nhất định phải nguyện thành Phật hành. Phải có cái nguyện vậy mới được. Chứ không thể nói là thành Phật lâu quá rồi thôi mình không nguyện. Mà dầu mau hay lâu gì mình có nguyện. Mà biết đâu 100.000 tỷ kiếp mà mình bây giờ đã là 100.000 tỷ kiếp, còn thiếu một kiếp nữa đủ à. Kiếp này kiếp chót thì mình tu ha. Cho nên nguyện tu một kiếp cho rồi, nguyện ra khỏi chốn luân hồi tử sanh, Bồ đề Phật quả viên thành, độ mình độ chúng đồng sanh cõi thiền. Biết đâu kiếp này là kiếp chót, kiếp này là kiếp mà mình đã được công duyên quả mãn thành Phật à. Rốt ráo niết bàn vô sinh bất diệt à. Thì bây giờ như vậy biết đâu mình đã nhiều kiếp đời rồi. Mà sự thiệt theo thầy nghĩ quý Phật tử đây có nhiều kiếp rồi đó nghe chưa. À, nhiều kiếp tu á, cho nên kiếp này quý Phật tử mới có lòng ái mộ Phật pháp nha, mới có lòng tin tưởng đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mới có lòng phát nguyện ăn chay giữ giới, bố thí làm lành, tu nhân tích đức, cúng dường tạo kết phước duyên, gieo bòn công đức, mới nhẫn nhục nhịn nhường trì trai giữ giới niệm Phật tham thiền. Chứ sự thật mà quý Phật tử không có cái căn duyên tiền kiếp căn tiên cốt Phật dễ dìm tu. Nếu mà con cọp mà mới tiến hóa lên bây giờ gặp ta muốn cắn xé không cho đầu ngồi tu. Hay là cái thằng mọc có cây thì bây giờ ngồi trơ trơ nhưng đâu có thèm tu niệm Phật ăn chay gì đâu. Hay là những người hung ác tàn bạo cướp trộm thì bây giờ đi cướp trộm như dễ gì mà chịu tu. Thành ra những người mà có tâm tiên, có cái tâm hướng thượng, có cái lòng tu thì đương nhiên nhiều kiếp đời đã gieo tạo phước duyên cho Tam Bảo rồi. Nhiều kiếp đời đã tu học rồi, cho nên kiếp này mình tiếp tục trên con đường tu học, đừng có thối chuyển, đừng có thay lòng đổi chí. Phải bền tâm, nhẫn nại mà tu. Chứ mình không tu kiếp này kiếp chót, không tu uổng quá. Mình đã 100.000 kiểu kiếp tu rồi, giờ còn kiếp này không tu thôi, hỏng rồi, thấy không? Thành ra bây giờ còn một chút xíu nữa thôi ráng tu luôn, cho hết kiếp này đi. Rồi biết đâu hết kiếp này là mình giải thoát. Cái tu thành Phật không thể nói là xuất gia tu mới thành Phật. Nếu quý Phật tử mà tại gia tu giữ hành, giữ gìn giới đức đạo hạnh cũng thành Phật được chứ. Quý Phật tử có nghe ông gì mà cư sĩ nè, à Bạn Long Quẩn, hay là ông gì đây tình cờ nói cái nó quên đi, ông Bạch Y cư sĩ đó là ông Di Ma Cạch, thấy không? Ông là cư sĩ Bạch Y cư sĩ, tu cũng thành như các ông Bồ Tát ông này ông kia, rồi Văn Thù Xá Lợi, A Nan, rồi bất cứ ông nào lợi nói lý luận ông đều là thua ông hết. Quý vị thấy không? Nhiều người cư sĩ tại gia mà người ta tu á, người ta biết ngày giờ chết nha quý vị. Khi chết ở trong nhà mùi thơm nực nồng vậy đó. Và biết ngày giờ chết, kêu con kêu cháu về, rồi tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc đồ vô, rồi cái mới ở ngoài bây giờ nó ở ngoài niệm Phật giùm đi, tất cả mọi người đều niệm Phật đi. Có khi thì niệm Phật lát người ta đi rồi, có khi tụng thời kinh Di Đà mà chưa dứt người ta đã đi rồi. Mà đi rồi có mùi thơm nực nồng. Khi mà vừa tắt thở có một cái làn điện xẹt như là trời trời chớp vậy đó, là tức như người ta nhìn ta đi á, nhẹ nhàng lắm. Đi rồi mà cái đầu nó còn ấm nóng cả 1-2 tiếng đồng hồ sau. Quý vị thấy mà người nào mà chết á, mà mình đã kinh nghiệm tìm biết đó nha, bắt đầu từ chân rồi tới ngực rồi tới đầu, sau cùng trên đầu ấm nóng đánh môn á, là người đó đi lên thượng giới chết rồi siêu lên. Còn phần nhiều chết á, là mũi lạnh, đầu lạnh, trán lạnh, tay chân lạnh mà cái ngực còn ấm nóng là trở lại có trung giới này. Còn người nào chết từ ở trên xuống tới rồi cái chân mà còn lạnh, cái sau cùng cái chân còn ấm nóng á, là đi xuống hạ giới. Dầu người đó trở lại kiếp khác cũng nghèo khổ bần khốn, hay là trở lại các loài súc vật không dừng, tùy cái nghiệp. Cho nên mình muốn biết người chết được siêu hay là bị đọa, trở về cõi hạ giới này, thượng giới hoặc trung giới, thì tất nhiên mình xem coi sau khi chết rồi chừng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ mình rờ biết đâu còn ấm nóng nữa, thì mình biết đi lên hay đi xuống. Có người chết mà nở một nụ cười, mình còn miệng còn mím mím nó chứ vui lắm, thấy nghĩa là như ngủ thôi. Còn có người chết quý vị biết không, nhăn răng la lử hả miệng thấy ớn lắm, mình thấy mình về mình ngủ không được nữa. Có người chết vậy đó, thấy chết mà còn mũi hà nhát ta nữa. Thành ra mỗi người chết khác nhau, mà do là cái công hạnh của kiếp sinh tiền á, thì khi chết mới biết người đó như thế nào, siêu hay đọa. Có người chết quý vị biết không, rơm than đau đớn dãy giụa rồi mới chết. Có người trước khi chết chung với sàn á, lại lộn thôi tôi trả nè, tôi trả nè, đừng đánh tôi, đừng đập tôi, tội nghiệp tôi, tha thứ cho tôi này kia nữa. Đó là cái gia nhìn nợ nhiều quá, bây giờ anh đòi. Ở tại chỗ thầy hồi đó quê thầy ở Cần Thơ, có cái ông đó cũng người Việt gốc Hoa, mà ông chuyên nghề làm heo đó quý vị. Trước khi chết đó quý vị biết không, ông kêu vợ con á phải đem cái diệm nước để con dao đó, biểu làm vậy đó, mấy tờ vàng bạc nữa. Hồi đó thường thường mà ta đâm hổng heo phải vậy đó mà. Có nhiều người họ cũng bắt bài theo cái chuyện mê tín đó chứ. Muốn đâm họng heo phải lấy diệm nước để mấy tờ vàng bạc, rồi phải tụng chú giảng sanh ba biến bảy biến Nam Mô A Di Đà và Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha, lấy kinh Phật mà làm chuyện trò chơi chứ. Mà miệng thì nó tha tha mà cái cổ cứ hứa cái dao cái đâm mà tha phải thả ra mới tha chứ, thấy không? Không, nó tụng vậy cho nó siêu. Nếu mà tụng vậy siêu thì mình muốn chơi vậy, ba má mình muốn siêu không, mình cũng làm như đi thì cho ông bà tự siêu lên. Cái này cắt cổ mổ bụng lột da chặt đầu người ta ăn mà nó siêu siêu giống gì. Thành ra vì vậy cho nên ông làm ông đâm heo, ông heo nhiều quá đó, tới khi ông chết ông kêu tiếng như heo ép ép vậy đó, rồi máu trong họng học ra ông chết. Còn cái ông chuyên môn làm chó với mèo á, rồi ram á, rồi để trên cái cửa lửa đốt dưới ram á, cái tới chừng ngày chết đó quý Phật quý vị biết không, tự nhiên ông đau cũng lâu năm bảy tháng nữa, tới gần chết á, hành hạ ông cả tháng trời mới chết. Ông biểu lợi vợ con đốt lửa dưới á, đốt như ram chó ram mèo hồi đó ông ram vậy, nó lửa mà nó táp lên không đụng ông la ông chửi chịu nổ, nó táp lên thòn người vậy đó, mà ông nằm êm. Mà tới chừng êm rồi á, mà đốt hết đốt lửa thì nó phồng á, rồi nó chảy nước ra lầy lụa, hành hạ cả tháng trời mới chết. Còn có người chuyên bắt chó như bắt mèo bỏ trong bao đó đem nhận nước á, ta gọi là nhận nước á, thì sau này thời kỳ giặc giả đó người ta bắt người ta bỏ vô bao, người ta cũng cột liền xong rồi gọi treo đá gọi là mò tôm á, nó nhân quả hiện tiền. Có ông đập đầu bò giỏi lắm, bò mà không biết đập hai ba búa không chết nha, ông biết làm sao, không biết đập làm sao, ngay cái sọ khỉ cái ốc voi nó biết, mà ông gõ một cái nhẹ vậy là bò giả ngã dễ chết à. Ông đập giỏi vậy đó, cho nên ai mà làm bò cái kia ông đập. Rồi tới chừng ông chết đó quý vị biết không, tự nhiên ông ngóng lên tiếng như bò vậy, ông chạy ông đụng vô cây cao ngã đâu vậy ông chết. Cái chuyện đó là hiện tại bây giờ chứ không phải nói là chuyện xưa. Còn người đó mà chuyên môn bắt rắn quý vị biết không, rắn mà ông quạ bùa ông đọc chú thì sao không biết, rồi cái rắn nó bò lên vậy nè, bò lên ông nắm rồi ông cạo răng ông bỏ vô bao à, giỏi vậy đó. Nhưng mà tới giờ ông chết là sao, là con rắn về trước cửa ông mà rắn nước thường rắn chết ai đâu. Thì ông biết nó nè, ông kêu bà xã nè, bà đi nấu cơm tôi ăn đi, ăn bụng cơm no đã chết kia, cái quả báo nó tới kìa, nó ở ngoài sân nó chờ tôi kìa. Thì bà tưởng nói chuyện chơi thôi, ông là chuyên nghề bắt rắn mà, con rắn mà đã cắn người ta rồi chết 3-4 tháng mà ông biết con rắn mà ông bắt không còn được nữa, ông giỏi vậy đó. Rồi tới chừng đó con ông ăn cơm xong xuôi rồi ông đút cái chân xuống nó nè, thôi vô cắn đi. Rắn ngoài nó bò vô ăn cắn ngay, vợ con chạy thuốc nó thôi đừng có chạy mất công, giết nhiều quá rồi vợ giết lên mạng có thấm gì đâu, nhân quả mà. Cho nên thầy viết cái bài thơ thầy nói ông bắt rắn thật ngày ông tính xảo, lúc hưng thời vẫn bảo rắn làm theo, lúc suy thời nó đáp lại một phèo, ôi sanh nghiệp rồi chết theo nghề nghiệp. Mấy chú nọ nghĩ sự đời chưa kịp, ỷ tài hay sức mạnh giết nhiều người, ngài đáp đền bao kẻ khác ăn tươi, dài 8 lượng trả nó cân đồng xứng. Cái nhân quả nó trả hiện tiền, cái đó là cái nhân quả. Biết bao nhiêu những trường hợp thực tế hiện tại đời này chứ đâu có đời xưa. Đời xưa trả báo thì chạy, chứ đời nay trả báo một giây nhãn tiền mà, đời nay trả hiện tiền trước mắt à. Cái ông đó ổng chính ở tại quê thầy biết á, biết tên tuổi người đó. bốn đời rồi, chửi cha mẹ, rồi sau này con cháu nó chửi lại, rồi chắc chích sau này nó chửi lại, đến cái đời chót này đó là nó còn nhỏ xíu à mà nó đã chửi rồi, đánh nó chứ, đánh cho cha mẹ nữa. Rồi đến đời chót này là nó còn nhỏ, nó mới có 6-7 tuổi nó chửi rồi. Thì tích lớn đây đó, thầy đi tu rồi thầy không biết chuyện đó chứ, chứ bây giờ không biết sau này không biết nó còn đánh không nữa, chứ còn đánh nữa. Ở tại bàn cờ thầy có nói cái chuyện đó, bàn cờ ở đường Phan Đình Phùng á mà, gần chùa Kỳ Viên đó. Cái bà đó, bà đánh cái bà đó, bà đánh mình như đánh trâu vậy, đánh đùi đùi vậy đó. Mấy người nó trời ơi sao ác quá vậy, người ta nghèo người ta mới đi ở làm công cho mình, mình cũng phải thương tình chút đáng cha mẹ mà, tại sao rầy la cũng quá mức rồi, không nên nói nặng lời người đáng cha mẹ nữa, hà huống gì đánh gì đánh như đánh trâu vậy. Cái người biết chuyện nó, ủa bà tưởng đó là người ở đỡ sao, không, mẹ ruột của bà đó à. Nói, trời ơi con gì ác ôn vậy, con gì đánh mẹ vậy. Nói, bà chưa biết bà ơi, nhân quả hiện tiền trước mắt rồi đà nghe, hồi trước bà già đó bà cũng đánh mẹ bà vậy đó, thì bây giờ con bà nó đánh lại vậy chứ gì, không biết đâu dừng con tay bà già tái sinh đó lại làm con đó. Phải không, cái nhân quả mà. Vì vậy cho nên trong sách có câu nói rằng hiếu ư kỳ sanh tử diệt hiếu chi, mà thân ký bất hiếu tử hà hiếu yên. Hiếu thuận hoàng sanh thì hiếu thuận tử, mà ngộ nghịch hoàng sanh ngộ nghịch nhi. Bất tính đảng kháng thềm đầu thủy, điểm điểm đến đích bất suy di. Mình có hiếu cha mẹ thì con cháu có hiếu lại, mình ngộ nghịch với cha mẹ thì con cháu ngộ nghịch lại. Ai không tin điều đó hãy nhìn xem giọt nước ở mày ở ngoài mé hên mé thềm nhà, giọt trước giọt sau không bao giờ sai chạy, gọi là điểm điểm đến đích bất suy di đó. Có một chuyện tích, ông nọ ông đóng cổ xe định đẩy cho cha mẹ vào rừng cọp ăn, vì già sanh tật mà làm ăn không được, ở đó báo hại nữa. Mấy đứa con nhỏ chạy ra nó thưa ba mẹ đóng cổ xe chi vậy, nói đóng đẩy nội ngoại con vào rừng cho cọp ăn chứ chi. Nói vậy thì ba mẹ đóng đẩy nội ngoại vào rừng cọp ăn, nhớ đem cổ xe về cho con nghe. Đố quý vị chứ đem chi vậy, đem chi vậy, nói tức là trả lời. Thì tất nhiên nói rằng đem về cho con chứ vậy. Nói chừng nào ba mẹ có già như nội ngoại sẵn cổ xe đẩy vào rừng cọp ăn khỏi phải đóng chứ khá. Ông bà hết hồn sợ quá rồi, mình mới nói vậy chưa làm mà tự nhiên cái nhân quả nó đã trả rồi. Ông bà nó không không con à, chừng đó hết hồn ăn năn hối cải rồi, không không đâu con ơi, ba nói chơi đừng bắt chước vậy nên tổn chết nha. Ba định đóng cổ xe đẩy nội ngoại có hứng gió dạo mát xem chơi giải trí thôi con à, tuổi già bực bội khó chịu lắm. Nói vậy hả, vậy thì chừng nào ba đẩy cho nội ngoại, mà chừng nào nội ngoại có chết rồi thì ba để cổ xe cho con. Chừng nào mà ba mẹ có già như vậy đó thì sẵn cổ xe con đẩy cho cha mẹ hứng gió dạo mát xem chơi giải trí, thấy không, nó bắt chước mà. Cho nên nói hiếu ư kỳ thân thì tử diệt hiếu chi, mình có hiếu với cha mẹ mình thì con cháu bắt hiếu, nó bắt chước làm theo hiếu như vậy à, mà còn hiếu hơn nữa. Còn thân ý ký bất hiếu tự hà hiếu yên, nếu mình bất hiếu cha mẹ mình thì con cháu nó trả lại mà còn chẳng những vốn còn có lời nữa, nghe chưa. Hồi đó mình mắng ba mình tiếng, sau mắng hai tiếng còn tiếng vốn tiếng lời chi, chứ quý vị vay tiền không có trả lời à, thì tất nhiên mình vay cái nợ gì cũng phải trả lời chứ. Vì thế cho nên mình ăn ở dẫn bà cha mẹ mình hiếu trung đạo nghĩa thì sau này con cháu mình nó sẽ hiếu thảo với mình. Còn mình bất hiếu với cha mẹ mình thì đương nhiên cái mảnh gương đó con cháu bắt chước cư xử đối đãi với mình còn tác tệ hơn là mình đối đãi cha mẹ mình nữa. Thật sự là như vậy. Cho nên tóm lại, trong bốn điều thệ nguyện lớn mà người Phật tử tu mình đã tin cái lý công nhân quả của Phật dạy thì mình cần phải thực hành. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là mình tu phải có cái tâm rộng độ chúng sinh, đừng có tâm ganh hiềm ghét tị ích kỷ cá nhân thù quán. Cái phương pháp hay nhất là lấy ân báo quán thì quán mới tiêu, còn lấy quán báo quán thì quán chặt chồng. Hay là hàm quyết phúng ẩn phúng nhân tiên ô tự khẩu, dẫn người ngậm máu phun người thì miệng mình dơ trước. Vì vậy cho nên người đạo đức tu hiền thì lúc nào cũng giữ cái tấm lòng tốt đẹp, thanh tịnh, trong sạch, giác ngộ, bác ái, từ bi. Thì chúng sinh nào mình cũng tìm phương để dìu dẫn tiếp độ. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn, phiền não nhiều vô cùng vô tận. Nhưng chúng ta phải tìm mọi phương cách mà để đoạn dứt phiền não, để chúng ta giữ được tâm thanh tịnh trong sạch. Hay là nghĩ đó ra, đó là cái quả nghiệp mà chúng ta vui lòng để đền trả cho rồi đi. Thời nay trả nghiệp đó con ơi, dù ở nơi đâu cũng bị nhồi mà. Họ nói mặt tình thay cãi họ, phận mình đã quả ngắn dung bồi. Trường thi đậu rớt ngày chung kết, mà siêu đọa kiếp này chứ dễ vui. Thì bây giờ mình biết vậy đó, thì bây giờ mình phải ráng mà kiên nhẫn để diệt tất cả phiền não chứ. Nha. Có như vậy đó thì mới biết cái chỗ tu của mình hay không tu chứ. Người tu khác người đời là chỗ đó. Thầy có viết bài thơ 8 câu thế này nè: muốn biết rõ ra thiệt đá vàng, vào trong lửa đỏ thử còn tan. Gian nan nguy biến không phai chí, mà chết sống đảo tâm quyết một đoàn. Quốc loạn ai trung thời mở rõ, gia bằng hiếu tử sẽ minh quang. Chanh chơn chẳng có bao giờ đổi, mà hung ác tà gian phải lụng tàn. Thì bây giờ muốn biết đá vàng thế nào là phải có thử mới biết. Biết mình tu hay không tu thì có trải qua cái sự cam go khó khăn thử thách rồi mới biết. Pháp môn vô lượng thể nguyện học thì đã tu mà còn tự cao tự đắc tự kiêu ngã mạn thì làm sao mà học được. Cho nên phải dẹp lòng ngã mạn công cao, hạ mình thấp thỏi, hài hòa kiên nhẫn để học được tất cả các pháp lành. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, Phật đạo khó khăn vô cùng tận mà phải ráng tu. Dầu khó khăn gì cũng phải tu, kiếp này không thành thì trăm ngàn triệu kiếp sau cũng phải ráng tu cho thành. Bởi vì thành Phật là gì? Là thành tâm. Thành tâm tức thành Phật, tâm thành tức Phật thành. Bởi Phật cũng là chúng sanh nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang. Nếu chúng ta cố gắng tu hành y như Phật thì sớm mau chậm muộn gì rồi tất cả chúng ta cũng thành Phật. Bây giờ quý Phật tử có muốn nghe thầy nói chi điều chi nữa không? Có gì cần học hỏi thêm, thầy trò mình đem ra để hàn huyên tâm sự ha, bàn luận để hiểu biết thêm, có gì đâu ha. Chứ thầy nói hoài nói mãi cũng thành nó thấy là thầy nói không mà có mình thầy à. Để chia cho quý vị mọi người nói chút chứ ha.
Thầy xin thầy giảng ngũ quần hay quá rồi. Cho Phật tử nghe ngũ quần.
Hello.
Nam mô Phật. Có một tín nữ Phật tử nhờ thầy giảng về ngũ quẩn. Ngũ quẩn tức là năm quẩn, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Ngũ quẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm quẩn này là suy chúng sinh cũng khổ mà thịnh chúng sinh cũng khổ. Ngũ quẩn suy thịnh chúng sinh khổ. Sắc là hình sắc, thể sắc, màu sắc, tất cả các hình sắc ở trên thế gian này gọi là sắc quẩn. Đất nước lửa gió cũng gọi là sắc ấm hay là sắc quẩn. Từ sắc quẩn mới sinh ra thọ quẩn, là sinh ra cỏ cây. Vì cỏ cây nó có thọ cảm, ưa ham mới chịu theo bốn mùa tám tuyết, cho nên gọi là thọ quẩn. Thọ là thọ lãnh, ưng chịu. Tinh tưởng quẩn là các loài thú, thú chạy chim bay, nó có cái tư tưởng tưởng tượng, nó tiến hóa lên đến loài thú. Nhưng thú nó còn thú tánh ác độc, đầu đít ngang nhau, mạnh được yếu thua, cắn xé giành giật, cho nên gọi là thú tánh hay là tánh thú. Rồi từ thọ quẩn đến tưởng quẩn, tưởng là tư tưởng tưởng tượng, là tới như loài người. Loài người là tiến hóa cao trên, loài người là giác ngộ, loài người tu có thể thành Phật. Vì loài người có lòng nhân, nhân đó là nhân đức, nhân từ, nhân ái, nhân đạo, nhân nghĩa và nhân luân. người thì cao hơn các loài thú. Người mà nếu bò xuống hai tay trống hai chân bò thì cũng không khác gì con thú lắm. Nhưng người có đạo đức, người có được lòng nhân, người có biết cái lẽ phải, người có cái hiếu trung, cho nên người gọi là nhân. Mà từ nhân đó là mới tiến lên bậc thiên trời. Vì người làm nhiều, mở mang kinh nghiệm, được nảy sinh thức trí. Thức trí được gọi là bậc trời. Thì có trong từ trời người sắp trở xuống đó là gọi là còn trong dòng của lục đạo tam đồ. Lục đạo là trong dòng của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân và thiên. Thiên là trời. Thì ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này đó là thịnh, thì tất nhiên như thời nay ngũ quẩn thịnh hành, văn minh tiến bộ, cơ giới tấu tân, máy móc đầy đủ, rồi có người mới sanh ra lòng tham lam, trốn giành, cướp giật, thậm chí đến đổ rây ra, gây ra chiến tranh bùng nổ, cảnh khổ diễn ra, nhưng sinh đồ tháng. Đó gọi là ngũ quẩn thạnh. Ngũ quẩn thạnh có nghĩa là vật chất thạnh hành. Mà vật chất thạnh hành á thì có người sa đọa. Vì quý vị biết nó rằng cái vật chất mà thạnh hành á thì có người chạy theo cái mồ danh bả lợi, chạy theo cái sự tranh đua giành giật, chém giết sát phạt giữa nhau, thậm chí đến đổi là nồi da sáu thịt, cốt dục tương tàn, thậm chí đến đổi là gây ra chiến tranh bùng nổ, cảnh khổ diễn ra, nhân sinh đồ tháng. Đó do gọi là ngũ quẩn thạnh. Ngũ quẩn xí thạnh, ngũ quẩn mà thạnh nhiều chừng nào là có người chạy theo vật chất văn minh, cơ giới tấu tân thì gây ra sự sát phạt giết hại. Càng nhiều chừng ấy, cái nỗi khổ của nhân sinh càng nhiều chừng ấy, và có thể đưa nhân loại đến chỗ diệt vong là khác nữa. Bởi vậy cho nên người biết đạo đức tu hành, mình không thể chạy theo những cái dục vọng, chạy theo cái ham muốn, chạy theo cái vật chất mà mất đi cả lương tri và tình thương đạo nghĩa. Vì thế cho nên tôi có viết một bài thơ 8 câu kết án văn minh khoa học độc hại thế này. Nghĩa là ngũ quẩn xí thạnh nhiều chừng nào thì con người càng chế biến ra các cơ giới máy móc tấu tân của hiện đại thì đưa nhân loại đến chỗ diệt vong nhanh chóng mau lẹ là khác. Cho nên tôi mới nói rằng văn minh khoa học tiến càng cao, làm phải nhân loại khổ biết bao, cơ giới tấu tân càng sát hại, cà nông quả tiễn chết mòn hao, máy bay tàu lặn càng kheo chiến, mà thiết giáp xe tăng đánh mạnh vào, nguyên tử ra đời khinh khí nổ thì là tiêu diệt chắc phần mau. Thật như vậy, nước đời thịnh hành, văn minh khoa học cơ giới càng phát triển nhiều chừng nào thì mình phải làm sao thúc đẩy cho con người cái tình thương, cái đạo nghĩa, cái hiếu trung, cái tinh thần được nhiều chừng ấy thì mới cứu vãn nhân loại được. Nhược bằng vật chất quá nâng cao mà tinh thần không có thì rất càng là nguy hại. Thật như vậy, quý vị thấy con người mà chạy theo vật chất nhiều thì con người càng sa đọa, càng tạo lỗi nhiều hơn. Thành ra vì vậy cho nên Phật dạy vật chất tinh thần nó cũng phải tương ưng với nhau, dung hòa với nhau, đều đặn với nhau, thì sự sống mới là tiến hóa, tiến bộ, giác ngộ. Bằng chứng thực tế là quý vị thấy vậy nè, cái người giàu quá giàu có tu không? Tu chứ mà ít lắm, ít thiệt ít, vì giàu quá, tiền bạc nhiều quá mà. Thì bây giờ họ tu á thì cũng tu vậy, nhưng mà tu cầu phước thôi, hay là họ tu để cầu cho có danh thôi. Khi nào mà làm chuyện gì lớn lao, đăng báo, đài phát thanh la sùm mình nói á, thì họ mới làm. Chứ người giàu quá sức giàu, quý vị thấy coi, những kẻ tỷ phú hay triệu phú coi, ít có đến bước tới cửa thiền môn, ít làm những công hạnh lớn, công đức lớn lắm. Thật như vậy. Vì thế cho nên nó phước đa nghiệp phạm là chỗ đó. Cái người giàu có quá hỏi có tu lắm, nhưng mà trái lại người nghèo cùng bần khốn quá có tu không? Cũng có mà ít lắm. Vì nghèo quá, nghèo sơ, nghèo sát, mà không đủ ăn mặc, mà đời sống thiếu thốn đủ thứ tu gì. Cho nên hai bà hai hạng đó, giàu quá giàu tu cũng không được, mà nghèo quá mạt tu cũng không nổi nữa. Mà phần nhiều tu là trung đạo, là bình thường. Mà thiệt vậy, cái người hổ đạo, cái người phát tâm tu hiền, thì những người đó, cái thành phần trung đạo đó, thành phần đó tu nhiều. Thầy hồi trước trong giáo hội thầy cũng có những vị khá giả giàu có cũng vô tu vậy, coi chứ cũng giàu cũng tu chứ phải không, nhưng mà vô tu thời gian nhảy ra cực khổ, tu nổi bị sướng quen rồi, giờ vô tu cực tu nổi. Rồi cũng có những người nghèo khổ lắm, nợ nần nữa, thầy phải trang trải nợ nần để cho đi yên nằm đi tu, tưởng vậy tu được đâu, vô tu thời gian nhảy ra tu không được, khổ quá, nghèo thiếu phước. Cho nên người tu cũng phải là có phước tu mới được. Đó là nói về giới xuất gia. Còn tại gia Phật tử cũng vậy. Quý Phật tử thấy con người giàu có quá, quý vị có thấy con đến chùa tu thường không? Ít lắm, có, ít lắm, có mà ít. Còn trung bình thường thường là tu. Người khá khá vậy đó, làm ăn dư giả chút ít thường thường vậy thì tu. Mà giàu quá, tỷ phú, triệu phú nó ít có tu lắm. Dầu bên tôn giáo nào cũng vậy. Họ mình đi tới mấy chỗ rồi họ sợ xin tiền. Mình cũng ít coi cũng không được. Thành ra với hơn nữa tiền bạc nhiều quá, đi bỏ nhà ai coi cất giữ, mang theo lùm đùm sợ ta giết chết nữa. Thành ra cho nên ít có tu. Còn nghèo cùng bằng khốn khổ quá đó thì nghe là đầu tắt mặt tối, mà cơm đủ ăn, tiền không có xài, nợ nần đeo níu mà tu giống gì. Cho nên hai hạng đó là thái quá và bất cập, là có hai bờ lề tương đối. Mà đạo Phật là trung đạo, chính đẳng chính giữa. Cũng như quý vị mà chạy xe vậy, đường chính giữa chạy khỏe hơn, lề bên đây cũng ngán mà lề bên kia cũng nguy hiểm nữa, bị sợ co quẹt. Cái sự tu cũng vậy. Thì tóm lại, ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, giảng nó nhiều cách mà giảng nó rộng nhiều lắm. Đây thầy chỉ tóm tắt vì thì giờ cũng nhiều, để cho quý Phật tử có học hỏi thêm những điều cần thiết khác. Quý vị được, quý vị có cần thêm điều chi nữa không? Thì nếu không thầy tóm lại để nhắc nhở cho Phật tử một điều cần thiết là thế này. Tu thì pháp môn vô lượng, nhiều lắm, không lượng là không lượng. Nhưng mà điều quan trọng cần thiết nhất là Phật dạy cho người Phật tử, người Phật tử tại gia là trao dồi tam nghiệp của mình, thân của mình, khẩu của mình và ý của mình. Thân của mình là gì? Là quý Phật tử làm sao giữ gìn cái thân của mình đừng nói dối, khoe khoang, đâm thọc. Thân của mình đừng sát sinh, trộm cướp và tà hạnh. Đó là ba điều. Thân trong sạch là thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh là tịnh độ. Tịnh độ Tây Phương, Thiên Đường, Phật Quốc, mặc dù kêu khác nhau chứ cũng giống giống xem vậy thôi, phải không? Còn miệng của mình là khẩu. Có bốn điều là ráng cố gắng làm sao kềm chế thúc liễm, là không nói dối, khoe khoang, đâm thọc và rủa chửi. Ý của mình có ba nghiệp quan trọng là không tham lam, sân giận và si mê, cộng chung là 10 điều thân tam, khẩu tứ, ý tam, gọi là thập thiện. Mà con người làm 10 điều thiện lành thì không ác, mà hãy làm 10 điều ác thì không lành. Bởi thế cho nên nói giữ thân trong sạch thì hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch thì hạnh phúc biết bao. Hễ thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tẩu lỗ gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp là thân bèn được an. ba nghiệp thường đặng rảnh rang, thác rồi nhập thanh là đàn xưa nay. Thì bây giờ quý Phật tử mà giữ được trong sạch vậy hiện tại thì quý Phật tử khỏi tù tội, sống đời hạnh phúc an lành, gia đình đầm ấm yên vui hạnh phúc. Mà sau khi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng của đời mình rồi thì thầy bảo đảm chắc chắn rằng Phật tử sẽ được siêu thoát, ít nhất là cũng siêu về cõi trời dục giới, hay là sắc giới, hoặc vô sắc giới, hay là trở cõi người cũng là giàu có, khá giả, bình an, mạnh giỏi, khỏe mạnh, sáng suốt, minh mẫn. Chắc chắn là được cái phước lành đó. Còn hiện tại mà quý Phật tử không gìn giữ giới đức đạo hạnh, không tu hành, không trì trai giữ giới, không tích đức tu nhân, thì chết rồi cứ chờ mong chết rồi rước mấy ông thầy lại cầu siêu à. Thì quý thầy cũng chịu lòng Phật tử rồi cầu cho vừa lòng, cho thiệt ra không biết siêu không nữa. Chính thầy cầu mà thầy không biết siêu không nữa. Còn bây giờ mà hiện tại quý Phật tử giữ gìn trai giới đạo hạnh, họ tam quy nương về Phật pháp tăng, giữ gìn năm giới cấm hoặc thập thiện, quý Phật tử giữ tròn trong sạch trọn kiếp của mình thì cái điều đó chết là chắc chắn được siêu. Thấy không? Bằng sống mà không tu chết mà cầu siêu, nói cho vừa lòng Phật tử cái siêu sẽ cho nổi chứ. Sống giữ như cọp thì chết rồi cũng là như beo chứ, làm sao mà siêu cho nổi. Vì vậy cho nên có câu nói rằng sanh tiền bất tri thiên đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn. Sống mà không biết con đường đạo thì chết rồi cửa địa ngục khó xa lìa. Vì vậy cho nên tu là tu hiện tại đương đời nè, chứ không phải nó chết rồi mới tu, phải chết rồi mới cầu siêu. Nếu chết rồi cầu siêu thì sĩ đạt ta cần gì tu, ông già quá mà vàng bạc ngọc ngà thiếu gì chết rồi ông muốn vài ngàn ông tụng vài tháng nữa. Ông tu làm chi, phải không? Thành ra phải tu là sửa, sửa là trao dồi rèn luyện nung đúc cho con người của mình được trở nên toàn chân chi thiện chi mỹ của hiện kiếp sinh tiền. Còn nói người ta tu sao kẻ dày kẻ khác thì phải dễ chứ sao, thế gian mà làm sao cho đồng đều nhau được.